anh nói à đây thầy nói về cái sơ thiền mới nhị thiền tam thiền tứ thiền là người ta tu về cái hơi thở. Thế cho nên thầy yêu cầu tất cả chị em phải nhớ chúng mình thì không có chuyên môn về dùng cái hơi thở để đến chứng quả, nhưng mà chúng ta phải có giờ ngồi để điều hòa cái hơi thở, ít nhất mỗi ngày cũng phải có nửa giờ. Thì cái việc này thầy xin với tất cả các cô chị chúng, các chị em ban chức sự lưu tâm. Thầy xin các em ngày nào cũng phải có giờ quán bất tịnh để tẩy trừ ba cái độc tham sân si, và ngày nào cũng phải có nửa giờ, nếu không được nửa giờ thì cũng phải 20 phút để điều hòa cái hơi thở, lấy cái dưỡng khí. Mà thứ nhất những cái tập thể dục phải ra cái chỗ thoáng, mà trong cái khi thể dục mỗi một động tác phải thở theo, thở vào thở ra điều hòa. Để nếu mà cơ thể mà nó không có dưỡng khí thì cái đầu óc nó không có chất liệu giác ngộ được. Muốn giác tỉnh, muốn thông minh thì phải có dưỡng khí ở trong khắp, trong phổi, trong mạch máu, nghĩa là ở trong đầu phải khỏe. Cho nên các ngài tu thì bắt đầu thì gọi là sơ, đến lớp thứ hai gọi là nhị, đến lớp thứ ba gọi là tam, đến lớp thứ tư gọi là tứ. Thì bốn cái ngôi thiền này đấy, người thế gian người ta cũng phải tu tập bốn cái ngôi này thì người ta lên cõi trời, được cái cõi gọi là ở cõi gọi là sắc giới. Lên đến cõi này trở đi thì người ta hết cái sân, từ cõi sắc giới tới vô sắc giới hoàn toàn không còn sân nữa. Thiền phàm phu người ta tu người ta cũng được như thế, nhưng mà thiền cũng cái thiền này mà Phật thêm vào cho chúng ta phải có cái bát nhã, để có cái bát nhã giải được cái ngã ái ngã chấp thì mới thoát cái luân hồi. Thế ở ngôi sơ thiền này có giác quán chuyên về theo dõi cái hơi thở. Cái chữ giác là biết, còn chữ quán là mình lại soi lại mình, trong khi mình hơi thở mình soi lại mình. Đấy, cho nên chữ quán, quán nghĩa là giác, nhưng mà rõ ràng cẩn thận hơn, thế thì gọi là quán. Mình thấy rõ cái hơi thở ra vào và mình quan sát rõ ràng, thế gọi là giác và quán. Thì bởi vì an định trong cái hơi thở cho nên cái tham với cái sân nó tan đi. Nó có tan hết hay không thì không biết, nhưng mà cái lúc bây giờ nó không khởi hiện hành được, cho nên gọi là hỷ. Nghĩa là mình đang ở bên ngoài, cái tâm nó đang chao động, bây giờ được bình tĩnh. Chữ mừng nghĩa là cái vui, nhưng mà cái vui nó động thì gọi là hỷ, là mừng. Còn lạc thì là vui. Thế rồi cứ an định tinh thần như thế thì gọi là nhất tâm. Thế là chúng ta tu được thành tựu được có năm việc là giác, quán, hỷ, lạc và nhất tâm. Thế tu một thời gian tiến lên thì những cái này phải những vị tu chuyên môn, cả ngài biết được mình tới đâu. Thế tu sơ thiền rồi lên đến nhị thiền thì cũng vẫn không còn giác, không còn quán nữa, bởi vì việc hơi thở này đã nhậm vận, đã coi như thuần thục rồi. cho nên không còn có giác, có quán nữa, chỉ còn, nhưng mà vẫn còn lại hỷ lạc và nhất tâm. Thì trong tâm lúc bây giờ an tĩnh, cho nên gọi là nội tịnh. Thế là còn bốn chi: nội tịnh, hỷ lạc và nhất tâm. Lên đến tam thiền thì xả cái hỷ, bỏ cái hỷ, thành ra vẫn, nhưng mà thêm cái niệm và huệ. Bởi vì lên đến tam thiền thì cái tâm nó sáng suốt và nó định hơn, dĩ nhiên, cho nên thành thêm ba cái là xả, niệm và huệ, thì vẫn còn cái lạc với cái nhất tâm. Rồi lên đến tứ thiền ấy, thì xả tất cả, cho nên gọi là xả, xả cả khổ cả vui tất cả. Bây giờ chỉ còn giữ có một cái nhất tâm ở cái chỗ là cái tâm bình lặng thôi. Lên đến tứ thiền thì như thế. Ở đây cộng tất cả năm thứ: giác, quán, hỷ, lạc, nhất tâm là năm, cộng với nội tịnh là sáu, xả là bảy, niệm tám, huệ là chín. Thế với lại cái cuối cùng là cái tâm an định về cuối đó, thế là chín. Ở đây gọi là không khổ, không vui. Tổng cộng là 10 pháp dụng. Thì đây chúng ta, bởi vì pháp sư này ghi ở đây thì thầy cũng chép nguyên văn như thế, thì chúng ta hiểu biết qua loa như vậy thôi. Còn bởi vì chúng ta không có tu về chuyên môn về thiền, cho nên những cái việc này chúng ta chỉ mượn cái pháp ngôn thiền về hơi thở và quán bất tịnh để cho chị em có một phần nào cần cái công dụng hiện tại mà thôi. Còn về pháp môn xuất thế thì chúng ta tu về tâm tịnh độ, chuyên dùng chữ Nam Mô A Di Đà Phật